thắc mắc hơn. Vì cái việc mà đi lại của thầy, hay là cái việc mà đi một vài nơi để thăm viếng, hoặc là có dịp rồi nói chuyện thuyết pháp cho các Phật tử nghe, nó cũng giống như cái tính mà trong đạo Phật gọi là cái sự gặp gỡ để mà mạng đàm hay tọa đàm, hoặc là thuyết trình hay là giảng thuyết về một cái đề tài nào giáo lý. Cho nên nó không có những cái cố định của thời gian. Vì vậy khi mà mình trong một lúc bất chợt hoặc trong một lúc nào đó mình gặp mà mình có một cái gì thắc mắc, một cái gì sở nghi, mình cũng có thể nghĩa là nêu lên để cho cái sở nghi đó mình chưa hiểu rõ ràng thì mình có thể hỏi. Hỏi không phải cho mình biết không, mà có thể nhiều người đều có thể nghe được. Bởi vì nếu mình không có nghi đó thì hỏi ra cái nào mình cũng biết, phải không? Mà hãy hỏi tới á, là một lần nữa nói tại vì con mới đi chùa nên vậy con cũng không biết. Mà hãy hỏi gì con không biết thì hỏi tại sao không hỏi, nói tại vì cái gì cũng biết, phải không? Tại vì cũng biết thì nó không hỏi nữa. Phải vậy không? Bây giờ ở đây có vị nào có gì hay thì có thể nói thầy nghe, hoặc hỏi thì thầy sẽ giống như là trao đổi với các Phật tử trong một thời gian nó nhất định. Rồi hỏi đi, hỏi lớn lên cho bà con nghe.
Dạ, thế vừa rồi con nghe cái ba mươi bảy cái đó, thì theo như trong văn thầy giảng thì từ cái thăm trôn thịt chuyển sang cái thăm trôn ấm, thì nếu phải có 8 tiếng trở lên thì theo như vậy, nếu mà như trong văn thầy giảng là trong thời gian 8 tiếng mình không nên sửa đổi cách thức nằm của cái người đã ra đây trong thời gian 8 tiếng như vậy. Thì như cái trường hợp sống ở cái xứ tốt này thì thường có cái gì là tất cả cho nhà hoàng người ta lo, nhà hoàng người ta lo hết. Thì nếu mình muốn thi hành cái vấn đề của trong cái băng mà mình lĩnh tâm Phật tử cái đề thiết này mình sẽ làm sao?
Đó là một vấn đề. Mấy Phật tử nghe rõ hết chưa? Còn ai nữa không? Còn câu hỏi nào nữa không? Cái thứ nhất á, để thầy trả lời câu hỏi này trước. Thì tức là Phật tử này nghe trong băng và nói rằng là từ cái thân mà để nghĩa là khi mình mất đi đó, để chuyển thân qua cái thân thân thức, chuyển qua trung ấm hả? Thì nghĩa là trong vòng 8 tiếng đồng hồ đó mình đừng có động tới cái thân của mình. Bởi vì động tới thân của mình nó sẽ có những cái việc liên quan đến cái tâm thức. Mà ở bên cái xứ mà chúng ta đang ở, tức là cái xứ phương Tây này, thì đôi khi mình không có cái quyền đó, mà do bệnh viện hoặc là do nhà hoàng người ta làm. Thành ra như vậy nó có cái trở ngại gì không? Phải vậy không? Thì cái đầu tiên thầy nói là cái cuộn băng đó không phải thầy nói, phải không? Đó, tức là cái phần mà nói mà của phần tự hỏi không phải thầy nói. Thì do không phải thầy nói, thành ra thầy chỉ giải thích theo cái kiến thức về Phật học của thầy, chứ thầy không giải thích theo kiến thức xác định của cái cuộn băng mà nói mấy tiếng đồng hồ đó. Thì thiệt ra là trong cái vấn đề sinh tử là cái vấn đề rất là lớn đối với cái người sống của chúng ta. Cái người mà đang sống của chúng ta thì con người của mình đó là mình biết rằng thế nào mình cũng chết, sớm hoặc muộn mình cũng chết, nhưng mà ít có ai muốn nghe cái chuyện chết lắm. Có thể nói thẳng một câu vậy, ít ai muốn đối diện thẳng cái sự chết chóc. Tức là cái việc mà nói là mất mát hoặc là tan thương là không ai muốn, mặc dù biết rằng ai cũng sẽ phải qua con đường đó. Giống như gọi là huỳnh tiền trấn lộ phải qua một lần. Ai cũng sợ hết nhưng mà cũng phải qua. Thì như vậy là có hai quan điểm nên mình thấy rằng, một á là mình đối diện với cái chết trước nó hay hơn, hay là mình luôn luôn tránh né sợ hãi cái chết để rồi cái chết đến nó hay hơn. Có hai quan điểm đó. Thì bây giờ cái đạo Phật á là con đường của giải thoát giác ngộ, cho nên không giải thoát giác ngộ đây tức là giải thoát ý niệm về khổ đau, giải thoát về những cái phương pháp mà làm cho con người trừ bỏ những cái tội lỗi, những cái ô nhiễm của tâm thức để trở thành một con người thánh thiện hiền lương, chứ không phải là con người giải thoát khổ đau. Hay là cái từ đạo Phật nó giải thoát người ta nói là người đó khỏi chết luôn. Vì vậy cho nên đạo Phật không có chủ trương trường sanh bất tử. Đó. có một vài cái triết học, một vài cái tôn giáo khi người ta chủ trương là trường sinh bất tử, tu sao mà để cho sống hoài không chết. Nhưng mà đạo Phật không hề có điều đó. Bởi vì từ bản thân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là giáo chủ, cho đến chư Bồ Tát, cho đến chư Hiền Thánh Tăng, và đến những vị nữa là đại lịch đại tổ sư, là không có vị nào mà không chết cả. Nhưng mà cái giáo lý đạo Phật tức là giáo lý giải thoát. Như vậy là giải thoát cái gì? Mình phải đặt lại cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là trên cái quan điểm như là cái Phật tử vừa hỏi đó, là khi mình không có dám đối diện với cái chết, thành ra bây giờ khi mình nghe người ta nói đến một cái chết á, phải làm thế nào thế này thế này thế kia, phải chuẩn bị thế nào cho tốt á, mình rất là, phải nói rằng rất là mờ mịt, rất là hoang mang, bởi vì không chính xác hết. Không có ai, chưa có người nào bước qua khỏi chết rồi trở lại hết. Cho nên nói rằng chết đi về đâu, chết bao nhiêu tiếng đồng hồ còn tồn tại, và chết bao nhiêu thời gian mà không còn tồn tại. Tất nhiên là những cái đó đều rất là mù mờ. Có một vài quyển sách, có một vài quyển kinh, không biết loại kinh gì, bởi vì kinh nó có nhiều dạng kinh lắm, và có một vài cái lý thuyết người ta nhận định từ quyển quyển, ví dụ như là Tử Thư Tây Tạng đồ á, người ta mới rút ra, hoặc là Liễu Thanh Thoát Tử rồi, những cái quyển nào đó, một vài vị đó, họ có một cái nhìn qua cái khái quan tu niệm họ, họ thấy rằng cái thân con người khi chết rồi đó, nó trải qua một giai đoạn đó, và giai đoạn đó gọi là giai đoạn của trung ấm thâm, trung ấm thân, tức là mình chuyển tiếp giai đoạn, gọi là mình gọi là chuyển tiếp á, để rồi mình sẽ tiếp tục đi đầu thai hoặc là thọ một cái thân một kiếp khác nữa. Và muốn để cái trung ấm thân nó được tốt đẹp á, thì có một vài vị họ nói cái câu nói giống như vừa rồi cái Phật tử nói, là trong thời gian 8 tiếng đồng hồ, hay là nếu nói theo một vài vị giải pháp môn Tịnh Độ là trong thời gian 2 ngày mình đừng đụng tới cái thân. Tại vì khi người ta nói rằng cái nhìn của những vị đó, họ có một vài vị họ có khả năng nhìn được, thấy rằng khi mình mất đi đó thì cái tâm thức của mình á, nó không biết rằng mình mất. Đó, cái người mất đi đó người ta diễn tả là giống như mình vừa về tới nhà của mình vậy đó. Mà sao mình thấy rằng không ai thèm ngó tới mình nữa, mình thấy mình nằm đó, mình đứng ngoài mình giờ mà mình vô không được nữa. Vì vậy cho nên mình cứ giữ xác thân mình là như vậy đó, người nào đụng tới xác thân mình là mình khởi lên cái khổ đau. Đó, và lúc đó cái tâm thức mình nó rất là tế nhị, thành ra khi mà đụng tới cái thân đó, làm cho thân khổ đau đó, thì coi như là cái thần thức nó sẽ bị đọa lạc. Mà thầy nói rằng đó là chỉ một vài quan điểm của một những vị nào họ tu phương pháp nào họ thấy điều đó, nhưng đó cũng chưa phải là một cái gọi là biện chứng, gọi là nó gần như là như lời chân lý của Phật nói. Thầy muốn nói điều đó để các vị thấy rằng mình có quyền tin, mình có quyền suy nghĩ và mình có quyền thực hiện. Vì thầy nói rằng ở đây đó, tức là giữa cái cõi sinh và tử đó, sinh thì con người ta có thể liễu tri biết nhiều chuyện lắm, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện vợ chồng con cái, chuyện sum họp và chuyện ly tan ai cũng thấy. Nhưng mà chuyện đi qua khỏi cõi tử và sau lưng cõi tử đó, rất là hiếm người biết được điều đó. Và có những vị họ tu họ biết được điều đó, họ cũng không hề nói ra cái phần phía sau. Đó, không hề nói sao cái phần phía sau. Tại vì sao vậy? Tại vì cái quan điểm của đạo Phật á là chết không phải là chết. Đó, sanh không phải là sanh. Cái sự hiện diện của mình đang tồn tại đây đó là mộng, là giả. Đó, giống như cuộc đời này giống như là một cái trường mộng ảo vậy đó. Khi mình sinh ra đó thì không hẹn ngày mình sanh, và khi mình tử đi không hẹn ngày mình tử. Cho nên mọi thứ, cái sự, cái thân của mình và cái sự hiện diện mình tồn tại hôm nay chỉ là giả hợp mà thôi. Rồi một ngày mai nó trở về lại cái cũ á, thì nó trở lại cái uy nguyên của nó, cho nên không gọi là tử. Cho nên chính chỗ mà giải thoát sanh tử, tức là họ thấy được cái lý tánh không sanh không diệt của các pháp, cho nên người đó tự tại giải thoát. Vì vậy cho nên không có vấn đề sợ cái chết. Đó là lý thuyết, nghĩa là đỉnh cao của đạo Phật. Nhưng mà vì khi mà khi đến đỉnh cao đó, có nhiều Phật tử không hiểu, và giống như mình chưa tu tập, mình cứ vẫn sợ, nói rằng không sợ chết. Ai không sợ chết? Ở đây ai dám đưa ra là mình không sợ chết? Thường thường mình nói thì rất là dễ dàng, nhưng mà khi cái tử nó đến nơi mình á, giống như là người ta kêu mình mà chuẩn bị làm gì chết là mình rất là sợ hãi. Tai nạn giặc giả tới, nghĩa là mình nghe sách xảy ra chuyện gì là ai cũng bồn chồn, cũng lo lắng. Nội một cái thời gian gần đây, nghĩa là bàn cái chuyện là tận thế hay là chuyện này kia đó, có người nghĩa là sắm lu sắm hủ, có người sắm đèn cài, đủ thứ hết trơn á, mặc dù mình biết rằng không biết chuyện nó có xảy ra hay không. Thì ở đây mình thấy rằng đối với con người và nhân sinh chúng ta, đối với chữ tử á, là luôn luôn mình rất là sợ sệt. Bởi vì sao vậy? Đằng sau cánh cửa đó mình không rõ ràng, mình không biết. Chứ nếu mình biết đằng sau cánh cửa đó là cái gì thì đâu có, mình đâu có sợ nữa. Cũng như bây giờ mình biết ở nhà mình đường nào cửa nào vào cửa nào ra thì mình về nhà mình không có âu lo. Nhưng mà nếu mình đến một cái nhà của người lạ, họ kêu mình bước vào nhà đó mà nó tối thui như mực à, nó đóng cửa lại rồi kêu mình mở cửa đi vào, sao là tự nhiên tâm hồn mình hốt hoảng, mình không biết rằng trong đó nó có cái gì không, bên nào là phải, bên nào là trái, chỗ nào là đèn đó, chỗ nào là cửa ra, mình hoàn toàn không biết. Cho nên tâm thức mình bị hốt hoảng. Chính lúc hốt hoảng đó mình dễ bị đọa lạc, tức là mình sợ hãi, mình trở thành những chúng sanh gọi là rất là nhút nhát. Thì từ chỗ này đó thầy phải dẫn một điểm đó để cho các vị thấy rằng khi con người mình sợ cái chết, cho nên do đó mình mới tìm đủ cách để biết được cái chết là thế nào, và tìm đủ cách để nghĩa là mình giải thích cái chết, và luôn cả mình tìm đủ cách để mà tránh đi cái tiếng chết. Chẳng hạn bây giờ thầy nói rằng mình có một ông già mà ông thân mình, ông cha của mình hoặc bà mẹ mình sắp chết rồi á, không nói bà già sắp chết rồi để đi mua cái hộp cho bà, nói thôi đi mua cho bà cái thọ, kêu bà cái thọ, nhưng mà đã là cái quan tài rồi còn thọ gì nữa, thấy không? Cho nên họ may quần áo vậy, may quần áo cho những người sắp chết á, không dám nói may đồ mà để họ mặc chết, mà nói là may đồ thọ. Thì cái chữ thọ đó là để mình tránh đi một cái gì đó mà người ta sợ hãi, cái đó người ta không biết. Vì vậy cái đạo Phật là cái con đường, có thể nói là con đường sáng suốt để chỉ cho người ta thấy rằng cái lý tánh tuyệt đối của một cái người tu học phải thấy rằng đó là giữa sanh và tử nó không có hai. Tại vì sao không có hai? Cái sự tồn tại của mình đang hiện diện đây, đang tồn tại, ví dụ thầy đang nói chuyện không, hôm nay thầy còn nói chuyện rồi các Phật tử còn nghe, nhưng mà ngày mai, ngày mốt và 5 năm, 10 năm nữa không biết những người có mặt hôm nay ai sẽ tồn tại. Thành ra cái việc mà mình tồn tại đây là chỉ là giả tạm thôi, và ngày mai mình ra đi cũng là giả tạm thôi. Bởi vì ta nói rằng trước trăm năm nào chẳng nào đã có tôi, trăm năm nữa tôi nào đã có. Trước trăm năm ở đây không ai có mặt hết trơn, bởi vì ở đây chưa có ai có tới 100 tuổi trơn. Trước trăm năm nào đã có tôi, trăm năm nữa tôi nào đã có, trăm năm sau mình không biết mình đâu hết. Không người nào biết mình đi về đâu cả. Thì chính cái chỗ đó, căn cứ vào chỗ đó mà đạo Phật thiết ra cái lý bát nhã, tức là sanh không tiệt sanh, diệt không tiệt diệt. Cho nên cái sanh của mình tồn tại đây tức là giống như cầu nguyện quá, cốt bài ra đó, đó. Tức như bài ra cho mình thấy mọi chuyện á, cũng ăn cũng mặc cũng ở cũng làm á, đủ thứ, giống như là cái mà cái trăng mà nó đầy đủ, nó tròn lại gọi là trăng tròn. Rồi qua một ngày, một hai ngày, ba ngày cuối tháng á, nó khuyết trở lại, nó khuyết trở lại rồi bắt đầu qua tiếp tục, nó tròn lại rồi khuyết lại, tròn lại. Nhưng mà tất cả những cái đó chỉ là giả hợp mà thôi, nó không có một cái thực tại. Đó. Giống như mình vậy, mình thấy hạnh phúc vui buồn vợ chồng con cái đây, nhưng bây giờ mình thấy rằng giống như là một sự có thật. Bây giờ mình cố gắng mình suy nghĩ lại quá khứ chút, ông nội bà ngoại không biết người ta đi đâu à, đó, không biết người ta về đâu. Tức là bây giờ người ta đôi khi người ta quên lãng, cha mẹ mình còn có thể tưởng nhớ đến ông bà nội mình, nhưng mà cháu con nó không biết được là ông bà nội là ai cả. Nó không hề có những đứa cháu không thấy mặt ông nội, không thấy mặt bà ngoại, không thấy mặt bà nội, không thấy, không hề thấy. Như vậy là đối với đứa cháu này, ông nội, bà nội và bà ngoại chỉ là một cái gì đó giống như mình gọi là chim bao thôi. Nó không thực. Nó không thực. Mình làm cha mẹ mình cũng biết ông già, bà già mình là ai. Nhưng mà nhiều khi tới con cháu mình nó qua tới đây là nó không biết ông nội, bà nội nó trâu ở đâu, ở đất đai sao, nó không hề biết tới. Và nó không hề có một ảnh tượng trong đầu cả. Bởi vì sao vậy? Bởi vì bản thân nó cũng là mộng mà thôi. Đó, tạm bợ thôi. Thành ra cái sanh đây là sanh tạm. Rồi một ngày nó sanh thì ký, tức là sống thì ở, tháp thì về, tử thì quy, chết thì về. Như vậy cái chết về đó là về đâu? Về cái chỗ mình đi ra, tức là cái chỗ không thực sanh, không thực diệt đó. À, nhưng mà do con người của mình đó là mình gọi là cái phiền não căng nó còn nhiều lắm. Thành ra mình đã gây tạo đủ thứ hết trơn á. Coi như mình cứ nghĩa là lấy cái vui của cuộc sống tạm bợ này để tạo thành một cuộc sống, để rồi vui buồn. Rồi một ngày mai nó người nào ra đi thì sẽ cho rằng chết đi, do chết đi tức là bỏ những người còn sống trở lại, mà cái người chết đó mới cảm tưởng rằng đó là sợ hãi, từ đó ta mới bắt đầu suy nghĩ về chữ chết. Thì trong cái như câu hỏi vừa rồi đó, nói rằng khi mình chết đi đó, mình động cái thân của tứ đại đó, thì cái thần thức á, của cái thân, đáng lẽ là biết bước qua cái thân trung ấm đó, nhưng mà cái thần thức mà mình động á, thì làm cái thần thức nó sợ hãi, nó sân si, nó phiền não á, thì nó sẽ bị đọa lạc. Cho nên đó người ta khuyên mình giữ 8 tiếng đồng hồ, 10 tiếng đồng hồ hoặc 20 tiếng đồng hồ. Thì thầy đã lặp lại lần thứ nhất là đó là do một số vị qua cái công phu tu học hoặc qua nghiên cứu họ nhìn vậy. Nhưng nếu đứng về thầy thì thầy không suy nghĩ vậy. Cho nên thầy mới lặp lại là cuộn băng đó là thầy không có nói. mà thầy chỉ giải thích theo quan điểm của Phật giáo. Tại sao thầy không nói điều đó? Nếu những vị nào họ có tu theo một pháp môn nào đó, chẳng hạn như tu theo pháp môn của Tây Tạng, của Tử Thư Tây Tạng, hoặc của nghĩa là Tịnh Độ, hoặc của Liễu Sinh Thất Tử, họ có thể nghiên cứu về điều đó. Nhưng mà với thầy, thầy nghĩ thế này, không phải là đợi mình ở đây, ví dụ mình có một nhóm người đây ha, thì tất cả một nhóm người chúng ta nó tổng cộng đó 50 người hoặc 70 người hoặc 100 người, 1000 người biết tu cái pháp đó. Do đó mình không cho động cái sắc thân, còn lại toàn bộ 5 tỷ người trên thế giới này họ không hề biết tu pháp đó. Coi như cứ như chết rồi là họ nghĩa là ở bên đây họ cứ mổ ruột, họ móc ra để họ nhét đồ vô này kia, rồi cách đây mấy ngàn năm Ai Cập nữa là ướp xác người, và Ấn Độ này kia, rồi tất cả họ không hề làm cái pháp đó. Cứ chết rồi là cái bằng họ đem ra sông Hồng là thảy một cái đùng xuống, không có chờ đợi gì là cái bằng thân trung ấm và nghĩa là thân không trung ấm cả. Đó, tức là thầy nói rằng đây là một quan điểm nào đó, và khi mình chọn một pháp môn đó, mình nghĩ rằng pháp môn đó nó phù hợp với mình thì mình thích để mình nhìn theo. Nhưng mà theo cái nhìn của Phật giáo á, thầy nghĩ rằng thầy nói tới cái nhìn của Phật giáo là cái nhìn của Phật giáo của căn bản Phật giáo, là vấn đề đó không phải là vấn đề mấu chốt trong vấn đề sinh tử. Tại vì khi mà chúng ta đã nằm xuống, tức là chúng ta đã chết đi rồi đó, thì có một vài cái quan điểm cho rằng lúc đó cái thần thức mình đó, nó giống như mình gọi là lấp lửng vậy nè. Mình trở về mà mình vô không được, ra không được, cho nên con người mình nó sợ hãi. Đó. Và thiệt ra khi dùng cái từ thân trung ấm á, là để chỉ cho những người nào không tội không phước, tức là phước tội rất là nhẹ, rất là khó phân biệt, mới mang cái thân trung ấm. Chứ khi một cái người mà đã phạm một cái tội nặng hoặc là nghiệp nặng, vừa nằm xuống là coi như là đã bị ra đi rồi, tức là đọa lạc liền, tức khắc đọa lạc liền, không có thời gian. Giống như mình nói mình phạm tội vừa bước ra ngoài là cảnh sát bắt liền đó. Nếu mình phạm tội càng nặng chừng nào, người ta truy nã rồi là cái bằng đi bất cứ chỗ nào, mình có lẩn trốn cỡ nào người ta cũng bắt mình. Và người ta không bắt mình cũng không bao giờ dám đương đầu ở một mặt nào, bởi vì mình đã bị lệnh truy nã toàn bộ thế giới. Đó là về tội phạm. Còn về thứ hai là về có phước đức, mình vừa nằm xuống á là coi như công đức nó đưa mình đi lên ngay. Giống như mình là quan, bước ra khỏi cửa là có xe tới kế một bên, mời lên mở cửa trước đưa đi. Còn nếu mình có máy bay là bước lên trực thăng đi liền. Còn nếu người có công đức nhiều là bước lên qua sen bay về Tịnh Độ liền. Không có ai mà ở đây mà tới cái thân mà trung ấm nữa đâu. Cái từ thân trung ấm là người ta muốn nói trong một giai đoạn là để cho những người mà cái bằng phước tội không rõ ràng. À, phước tội không rõ ràng giống như là nó nữa là nửa tối nửa sáng, hoặc là 50-50 vậy đó. Coi như là do đó mình có khả năng là trong vòng 49 ngày đó mình còn trở lại, cho nên người ta mới lập ra cái vấn đề nghĩa là cúng từng thất thứ nhất, thứ nhì, thứ hai, thứ ba, thứ tư. Nhưng mà thiệt ra trong giáo lý căn bản của Phật giáo, căn bản của Phật giáo không hề có điều đó. Căn bản của Phật giáo không hề có điều đó. Nhưng mà qua nhiều cái giai đoạn thời gian, Phật giáo du nhập nhiều quốc gia. Ví dụ như qua Phật giáo du nhập vào Trung Quốc á, thì theo những cái gì của Trung Quốc, cho nên do đó nó còn ảnh tượng, tức là gọi là nó mình gọi là nó bị nhuốm màu một số nào đó. Hãy Phật giáo qua Tây Tạng thì nó nhuốm màu theo kiểu Tây Tạng, cho nên người Tây Tạng họ thiêu các vị coi quyển gọi là bí mật của Tây Tạng á. Ta chết đâu có nói đợi thân trung ấm gì, đem ra bắt đầu có một người đó, họ mới xách con dao bén, họ chặt thân mình gọi là biểu tán á. Họ ngồi họ chặt, họ rút gân này kia, rồi bắt đầu họ thảy chim ăn, chim nó tới đầy hết trơn á. Họ đập cái sọ ra cho nó dễ ăn á, đập cái sọ mình ra cho ăn. Bởi vì khi cái người Tây Tạng á, là họ nghĩ rằng là con người chết rồi đó là làm như vậy mới có phước, bởi vì bố thí hết cho chúng sanh. Mình mang nợ chúng sanh, bây giờ chết là trả lại cho chúng sanh, không gì của mình cả. Rồi có một người chuyên môn làm cái đó, nên là ông ngồi ông lấy cái búa đàng hoàng, ông lẻo từ miếng thịt, ông chặt, ông bầm này kia. Rồi thân nhân đứng xung quanh đó họ đọc kinh cầu nguyện cho cái linh hồn nó nhẹ nhàng. Thì khi Phật giáo Tây Tạng qua đó rồi là nó phải nhuộm màu của Tây Tạng đó. Rồi nghĩa là ví dụ như của bây giờ mà nếu mà các vị qua Ấn Độ, như thầy mới đi Ấn Độ nha, mình đi mình chèo thuyền đây, mình thấy trên sông Hằng thấy người ta ngồi đó 4-5 người để 4-5 xác nó thảy lên thiêu xong rồi họ trút xuống đó xong rồi họ tắm, họ múc nước đó, họ uống, họ làm tất cả những cái đó trước mặt mình vậy thôi. Nghĩa là thiêu người là không có lò gì đâu, nó để đốt giống như nướng con cá thôi. Bởi họ suy nghĩ rằng cái xác thân này là tứ đại, cho nên khi chết rồi trải về tứ đại, sông Hằng có thể rửa sạch các tội lỗi. Đó là quan điểm của Ấn Độ giáo. Thành ra như vậy thì đâu còn thời gian đâu mà nói tới trung ấm mà sợ mà mấy tiếng mà đụng, mà cũng đâu có còn đợi tới vụ mà mổ không mổ nữa. Bởi vì người ta làm á là nghĩa là nếu mà quả thật nếu mình có hồn mà đứng đó thì hồn mình cũng phi phách, mình cũng tán, sợ chạy mất đời không biết đi đâu nữa. Thì chỗ này để thầy muốn nói chỗ này tóm lại để chi vậy, mình có ý thức rằng cái người tu theo Phật giáo á, là có một cái trí tuệ. Trí tuệ, khi mình trí tuệ mình mới nhận thấy rằng cái thân của mình là thân giả hợp, cái thân mượn tạm mà. Cho nên ngày mình ra đi đó là mình đã chuẩn bị những gì cho mình ra đi, sống bình an là chết bình an. Cho nên khi mình chuẩn bị gì ra đi là nếu mình biết rằng mình làm được bao nhiêu điều thiện, bao nhiêu điều phước đức, bao nhiêu điều tốt đẹp á, thì mình nằm xuống rồi cái xác thân này coi như cây củi mục thôi. Vì vậy các thiền sư đó họ nói rằng sanh á thì giống như là gặp cái chăn bông vậy đó, không có gì sợ hãi cả. Bởi vì mình sợ sanh ra nhưng họ không sợ. Sanh giống như đắp chân bông, tử như cởi áo hạ. Mùa hạ nó nóng quá, coi như cởi áo bỏ đi. Chết là bỏ cả áo mùa hạ. Mùa hạ nóng mình phải cởi áo cho mát. Thì chết là cái chuyện rất là vui vẻ, không có gì phải sợ hãi hơn. Bởi vì sanh á thì đắp chân bông, mà tử là cởi áo hạ. Là vì bây giờ mình mang cái thân 30 năm, 40 năm, 50 năm, bây giờ nó lão, nó già suy rồi. Nghĩa là giò cẳng nó kêu lực cụp rồi, răng nó đau rồi, tóc nó bạc rồi. Thầy nói rằng ở đây bây giờ cái xứ này mình cố gắng mình sửa, mình lôi, mình kéo cỡ nào nữa rồi, đến lúc nào nó lôi hết được rồi. Coi như giãn hết chỗ giãn rồi, thấy không? Sửa hết chỗ sửa rồi, và cuối cùng cũng để cho Hà Bá sửa thôi, không? Cũng như thầy nói là ở Việt Nam á, nói cái ngôn ngữ Việt Nam nó rằng thế nào? Nói rằng bây giờ nghĩa là anh có bệnh cỡ nào, dù cho cái vi trùng sida nó nguy hiểm cỡ nào, nhưng mà gặp xi măng thì nó cũng tiêu. Trị được hết trơn. Nói tại sao vậy? Bởi vì tới xi măng là xây mồ rồi, thấy không? Thảy xuống xi măng là xây mồ xây mã rồi, còn cái đâu nó phải sợ. Còn bây giờ mình còn sống, bây giờ mình còn sống mình cứ sợ sida, nhưng mà thiệt ra xi măng nó đâu có sợ sida. Xi măng là sida nó cũng chôn luôn. Ý muốn nói rằng là đến một lúc nào đó mình không còn là của mình nữa thì tất cả các pháp tự nó lưu chuyển. Mình đừng có lo chuyện đó. Giống như thầy nói rằng bây giờ có nhiều người đó nói rằng tu thì con cũng muốn tu, nhưng mà sợ chùa tu rồi mấy mốt chết rồi không ai đưa, không ai cúng. Rồi không ai lo. Rồi hỏi thầy, thầy nói trời, thầy đâu có lo chuyện đó, thầy chết thì nằm đó rồi, đâu có ai dám để, bởi để thì nó thúi, thành ra phải chôn, thành ra hơi đâu mình phải lo chuyện nó ra xa như vậy. Chính chỗ đó là để mình thấy rằng cái tinh thần của đạo Phật là tinh thần của giải thoát, và không chú trọng cái việc tử. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái việc tử đối với đạo Phật á là chỉ giả chết mà thôi. Bởi vì mình đã tạm thời là mình giả sanh, mình giả tồn tại, mình không thực. Thì ngày nào mình ra đi thì cái xác thân này mình trả lại, giống như mấy ông già bỏ cái áo cũ để lượm một cái áo mới. Tức là mình làm một đứa trẻ con, nhưng mà quan trọng là gì? Quan trọng là cái tuệ của mình, cái trí tuệ, cái trình độ để mà hướng dẫn mình trong cái kiếp sau. Bởi vì giống như là cái bằng ông đó là Hạch Băng Hết, ông nói đó là mãi mãi trí khôn sẽ đi tìm tái sinh, mãi mãi thần tử sẽ đưa ta xuống mồ, đưa ta xuống mồ nhưng ta không sợ, bởi vì mãi mãi trí khôn sẽ đi tìm tái sinh. Trí khôn là gì? Nói theo đạo Phật là trí tuệ đó. Nếu mình có trí tuệ, nó sẽ tìm cách đưa mình đi tái sinh, cho nên mình không có gì phải sợ cả. Chỉ có sợ rằng khi mình chết đi mà mình không hề biết mình đi về đâu, thì lúc đó mình có thể đọa lạc. Đọa lạc là tại sao? Bây giờ cái thần thức mình nó rất là yếu, mà tội lỗi mình nó nhiều, thì mình lúc mình bị tội nặng là mình bị đọa rồi. Còn nếu tội mình ít mà thần thức mình nó yếu là mình sẽ sợ hãi chỗ này chỗ kia. Giống như mình nói rằng mình là người chủ nhà, mình về nhà mình thấy sao mà người ta chiếm nhà mình hết trơn à. Vô nhà thấy người ta sao đông quá, không ai thèm để ý, thì mình lúc đó cái tâm hồn mình nó buồn rầu, sợ hãi, nó hốt hoảng. Khi nó hốt hoảng vậy rồi là nó phải chạy, nó đi lang thang ngoài đường, và khi đi lang thang ngoài đường là nó gặp cảnh giới nào, nó nhập vào cảnh giới đó ngay. Chẳng hạn như là gặp con thỏ, con chuột này kia là nó trở thành con chuột ngay, nó đọa vào súc sanh ngay. Bây giờ lúc đó cái thần thức mình nó rất yếu, cho nên nhiều người nó đang ngủ, đang nằm ngủ mơ màng mà thấy chim bao giờ giật mình dậy, mồ hôi đổ ra hết trơn. Ngay lúc mình còn là một con người mà mình vẫn sợ hãi vậy, cho nên khi mà cái thân mình biết rằng mình không còn làm chủ cái thân mình nữa, cái nhà này lâu nay mình cho là của mình, vợ của mình, chồng của mình, con của mình, bây giờ người ta không nhìn mình nữa, lúc đó con người của mình nó buồn, nó khổ, nó sợ hãi vô cùng, bởi vì mình không có lối đi. Mình cảm thấy mình là người bị xã hội mọi người từ chối, cho bằng 70 năm, 50 năm mình ở chung với người ta, bây giờ người ta không nhìn mình. Bởi vì cho nên có một cái câu chuyện là có một cái ông đó viết báo cách đây của ông Mosa, tức là người ta thấy rằng cái người đó chết, mà thấy sao? Cái ông đó nó bữa nọ, ổng mới, ổng là một cái người chồng bình thường thôi, mà ổng cũng thương vợ, ổng thương con ổng, mà vợ con ổng thì cũng đối xử ổng tốt. Thành ra bữa nọ đó là cái ngày mà cái ngày, giống như cái ngày Happy New Year hay ngày birthday gì của vợ ổng này kia, hay là cái ngày lễ Giáng sinh, đúng rồi, ổng mới làm tranh thủ làm xong rồi về, ổng mới vô cái shop, ổng mới mua một cái gói quà đó, ổng bung ba, ổng mua gói quà, ổng mới bắt đầu ổng bung quà, ổng mới chạy, ổng nghĩ rằng mình về sớm mình đem cái gói quà này về mình đưa cho vợ con mình, đó là coi như là lâu nay mình ít làm cái nghĩa cử lắm, mà bữa nay ổng mới nghĩ tới một cái chuyện đẹp, ổng nghĩ rằng nếu mình đem món quà này, tuy rằng nó không đắt giá nhưng mà vợ con sẽ vui lắm, bởi vì đây là cái nghĩa cử mà cái bằng tưởng nhớ đến, thương tưởng đến vợ con, ổng nghĩ vậy. Thì các vị biết là trong truyện nó viết rằng khi mà ông mang cái bó đồ đó, ông có đồ đó, ông đi thì bắt đầu ông bước qua đường. Thì khi ông vừa bước qua đường là đằng này một chiếc xe bus thiệt chạy nhanh lại, đằng này cũng một chiếc xe, nghĩa là ngược chiều nó chạy lại. Thì ông thấy quãng hồng, ông thấy trong cái thời gian nó còn rất là ngắn như nè, cái khoảng rất là hẹp. Ông mới đứng vậy cái ông mới nhảy cái ao một cái. Nhảy một cái là ông thấy ông băng ngang qua khỏi cái đầu xe bus. Rồi là ông nghe cái tiếng xe, nghĩa là nó va chạm, kiếm nó bể, cái tiếng két rồi khét mùi, nghĩa là vừa thắng mà vừa nghĩa là va chạm của chiếc xe. Ông quảng, ông nhảy xuống, ông thấy rằng cái gói đồ ông còn đây đó. Ông ôm gói đồ lên, ông lồm cồm, ông coi lại gói đồ vẫn còn. Ông nói trời ơi, chút xíu nữa là cái bằng bị xe nó ăn rồi. Mà bây giờ nghĩa là bữa nay là cái bữa là cái bằng Noel, cái bữa tốt đẹp, mà một chút xíu nữa mình bị xui xẻo. Thành ra ông ôm gói đồ mà ông dòm lại, ông không dám dòm, ông thấy người ta súng đông chỗ đó, xe cổ nó bể này kia đó. Ông nói thôi, bây giờ mình phải mau mau rời khỏi cảnh giới này. Ông mới ôm cái đồ đó, bây giờ ông hết lo cái vụ đi xe nữa, ông mới thôi chạy bộ. Ông chạy bộ khoảng chừng 15 hoặc 20 phút rồi đó, chạy về tới nhà ông. Thì khi ông lên tới nhà ông á, ông lên tới nhà ông thì ông thấy thằng cửa không có ai đóng hết trơn. Ông mới trong bụng vừa bước vô cũng vừa nói, ông nói rằng đó là bữa nay sao mà cái ngày Giáng sinh thì dù có đợi ông nữa cũng phải biết rằng đó là cái thời thế bây giờ rất là nguy hiểm, dễ bị ăn trộm lắm, mà sao mà vợ con ông là không có để ý chuyện đó. Cũng bước vô cửa, ông mới vô cửa thì ông thấy vợ ông ngồi ưu tư, ngồi đợi gì vậy đó. Còn con ông thì nó lo sắp xếp gì kia mà không ai để ý là ông trơn. Ông đứng nói, bữa nay mình về cái bộ đột ngột quá, không có gọi điện thoại, không báo trước, chắc lẽ là không ai để ý thì mình đứng cho mình coi sao. Thì ngay lúc đó ông nghe cái tiếng chuông nhận cửa kêu. Thì khi tiếng chuông cửa kêu, ông thấy vợ ông đứng dậy, mở cửa ra, thì thấy hai cảnh sát. Thì ông nói, rồi, như vậy là cửa không mở, mà tự nhiên cảnh sát tới. Vợ ổng ưu tư chắc là có chuyện gì đây, có chuyện gì mà nó hệ trọng ở đây. Cho nên ổng mới không có ra mặt, ổng nói rằng thôi mình không có ra mặt, nhưng mình tránh thử coi, bởi vì nhiều khi nó lây lan tới cảnh sát, có thể tới mình. Ổng mới đứng nếp vô cánh cửa, ổng dòm. Ổng thấy cảnh sát nó nói chuyện gì với bà vợ, cái tự nhiên thấy bà vợ tái mét xong cái xanh mặt, cái muốn xỉu. Cảnh sát đỡ vô cái cuối cùng cái dìu ổng, dìu cái hai người cảnh sát này, dìu cái ổng nghĩ rằng như vậy là có chuyện gì liên hệ tới gia đình, ổng đi theo. Ổng thấy hai người cảnh sát này dìu vợ ổng xuống, rồi bước xuống dưới đường á, thì ổng thấy một chiếc xe nghĩa là ambulance nó đậu đó xong rồi cái bắt đầu nghĩa là người ta tới, ổng thấy người ta súng đông, ổng đứng ổng dòm coi thử, không biết là tại sao xe ambulance nó đậu, mà vậy là anh em gì với vợ ổng hay sao. Thành ra ổng ráng ổng coi, ổng nhớ là anh em ổng, vợ ổng không có anh em, như vậy là ai đây. Cuối cùng nghĩa là người ta mới nắm cái miếng ni lông mà nó có cái vật metal, nó kéo ra dở ra, ổng thấy cái mặt ổng nó dệt lép, nó nhào nát hết trơn nè. Thì tự nhiên đó ông rùng mình lạnh cái là ông hay ông chết. Tức là ông đã chết rồi. Có nghĩa là cái giai đoạn khi mà chiếc xe nó va chạm, nó đụng ổng, ổng thấy ổng nhảy ra khỏi đó, thì thiệt ra lúc đó là chỉ có thức ổng thôi. Còn cái thân ổng không bao giờ đủ sức mà rinh nguyên cái thân nhảy ra khỏi giữa hai chiếc xe nó đang chạy nhanh vậy. Ổng chết mà ổng vẫn không hay. Ổng không hay, ổng đi về nhà, ổng thấy nhà, ổng dậy dậy này kia, đến chừng khi mà ổng vừa dậy rồi, ổng hốt quảng này kia, ổng thả cái bịch xuống, nhưng mà thiệt ra ổng thả mà không có thả gì đâu. Rồi cái thần thức cũng chạy biến đi mà không biết đi đâu. Ông nghe nó là ông nghe làm như tiếng kèn, tiếng xe, tiếng ambulance hụ này kia, mà lúc đó ông cảm thấy con người ông nó không còn, nó nhẹ rồi nó tan ra. Đúng là người ta diễn tả về một cái con người mà chết sao cửa tử, sao chết là như vậy. Tức là đại khái qua một vài kinh nghiệm, một số liệu kinh nghiệm á, người ta cảm giác rằng cái sự chết của mình giống như vậy, và có thể khủng khiếp hơn. Tuy nhiên là cái chỗ mà tại sao mình khủng khiếp và tại sao mình phải sợ chỗ chết là giống như thầy nói nãy, là đạo Phật nói rằng đa phần chúng ta, tức là chúng sanh á, thấy cái sống tưởng rằng cái sống thiệt, cái sống trường tồn, cái sống vĩnh cửu. Còn thấy cái chết tưởng rằng cái chết là cái không đến, nhưng mà cái chết mới là cái trường tồn, cái vĩnh cửu. Cái chết là chỗ về của mình, cái chết là cái chắc chắn 100% mà không ai chịu. Giống như mình nói rằng mình về nhà mà nhà của mình á, tức là thầy nói rằng khi nào mình nằm xuống tới gọi là cái bằng in giấc nghìn thu á, thì chỗ đó mới là chỗ vĩnh cửu của mình. Còn cái nhà khu nào cao giá thấp giá mai mốt cũng bán mà đi, rồi mai mốt cũng chuyện chạy hết rồi, không có chỗ nào thiệt hết trơn. Chỗ nào mà mình nằm cái chỗ ngủ mà tôi gọi là cho tôi xin được yên giấc bình thu, thì chỗ đó mới là chỗ vĩnh cửu. Tôi gọi là cái bằng cái chỗ nghĩa là nghìn thu vĩnh biệt á, thì chỗ đó chỗ vĩnh cửu. Còn bây giờ ở đây toàn là tạm không à, toàn là tạm không à. Mà mình thường thường mình rất là sợ hãi chỗ tạm, mình cứ sợ rằng cái tạm này đó là cái bằng, mình cứ tưởng rằng cái tạm là cái thực, còn cái giấc ngủ nghìn thu kia thì mình lại từ chối nó, cho mình sợ hãi. Chứ thiệt ra khi mà mình cảm thấy là mình sung sướng, mình thấy rằng chết là mình khỏe, mình thấy rằng đó là bất yếu là mình phải đi con đường đó, và chỉ quan trọng là lúc mình sống mình làm gì. Cũng như cái ông này đó, mà ổng nghĩa là cảm thấy ổng bàng hoàng, ổng sợ hãi là vì ổng tưởng rằng là ổng sẽ đem được cái gì cho vợ ổng, và ổng mong muốn rằng làm một gì cho vợ ổng cũng làm không thành. Thành ra vì vậy cái ý thức ổng nó mạnh đến mức độ rằng nghĩa là mau mau ổng phải chạy về nhà, ổng đem quà Giáng sinh ổng tặng vợ ổng. Chính điều đó mà cái thức làm cho ổng dẫn ổng về tới nhà. Thì điều đó để trả lời một câu hỏi rằng nếu lúc sống mình sống mà không hối hận thì chết không hối hận. Còn nếu sống mà mình đã làm một điều gì đó mà mình hối hận ăn năn không giải quyết được, không giải thoát được thì khi chết cái ăn năn nó đi theo mình. Mình sợ hãi lắm, mình buồn rầu lắm. Cho nên người ta nói rằng trước khi mình chết á, ngày xưa người ta nói rằng nói theo cái tinh thần huyền thoại, người ta nói rằng có cái địa ngục. Thành ra vì vậy khi mình chết đi đó là mình phải bước qua cái con đường, qua cái cầu Nại Hà, hoặc là mình bước qua một cái gương gọi là nghiệp cảnh đài. Cái gương nghiệp cảnh đài đó mới soi lại hết cái chuyện quá khứ, hiện tại, vị lai của mình đó, để thấy được hồi đó mình làm gì, mình giấu giếm, mình làm gì không tốt thì bây giờ nó hiện lên, làm cái thần thức mình bị hoang mang sợ hãi. Vì mình vừa thấy cảnh đó là lúc đó mình bị đọa lạc rồi, nếu mình đi qua cầu đó là bị rớt xuống cầu đó. Vì đó nó có rắn rít gì kia, nó cắn xé mình để mình đền tội. Đó là người ta muốn gọi là hình dung một cái cảnh giới địa ngục mà làm cho mình biết rằng khi con người sống á, mà làm những điều nào á, tội lỗi ác quý á, đó là hại người ta cho đến nghĩa là đau khổ và chết chóc á, thì khi mình chết đi là cái cuộn phim quá khứ nó trở lại, gọi là nó review trở lại. Nó trở lại cho nên nó hiện lên, bởi vì lúc đó cái thần thức mình nó sợ hãi lắm. Cũng như bây giờ khi mà các vị còn mạnh á, cái gì nói gì cũng được hết trơn. Nhưng mà khi các vị bệnh rồi thấy con người mình nó yếu đuối, dễ sợ lắm. Con người mình nó yếu đuối lắm, bây giờ mình mạnh á là mình anh hùng lắm. Đó, nói tới cãi lộn không ai cãi lại mình trơn. Nhưng mà rồi khi mình nằm xuống rồi, con kiến ăn hiếp mình còn được nữa. Rồi nó đậu mình đuổi còn không nổi nữa. Đó. Khi nào mình thấy một con ruồi nó đậu trên con mắt mình giơ cái tay không lên, con kiến nó cắn mình thò tay bắt nó không được, là lúc đó mình biết rằng coi như mình thua cục rồi, mình là người thua cục. Mà khi mình đã trở thành người thua cục rồi, cái tâm của mình lúc đó nó yếu, nó sợ hãi, nó lo rầu ghê lắm. Cho nên ta nói rằng con người mà khi bệnh rồi nó phiền não dễ sợ lắm, đủ thứ chuyện phiền não. Tại vì sao vậy? Bởi vì cái nghị lực mình nó không đủ sức để trấn áp phiền não. Cũng như là khi mình sắp chết rồi đó, thì cái tâm thức của mình á, lâu nay những cái chuyện gì mà mình không muốn cho ai biết á, mình ráng mình đè, mình giấu nó được. Nhưng mà khi mình sắp chết rồi là tất cả sức mạnh của tâm thức nó không còn đủ sức nữa, cho nên những hình ảnh cũ nó nổi lên. Nó nổi lên. Cho nên mình làm cái gì không tốt, làm cái gì nghĩa là hại người, làm những cái chuyện gì mà gọi là khuất lấp thì kia, là lúc đó tự nó nổi lên. Và khi nó nổi lên rồi là ta gọi là thêm một cái nữa là tòa án lương tâm á, nó xét mình, nó làm cho mình phải phiền não khổ đau. Mình thấy mình ân hận là mình thấy rằng mình làm như vậy, mình nói như vậy, mình sống như vậy là không được. Mà bây giờ mình muốn làm cho được, mình muốn cứu lại, mình muốn chuộc lại cái lỗi đó thì không còn đủ sức nữa. Bởi vì sao vậy? Bởi vì con ruồi đổi không nổi, con kiến bắt không được, thì làm sao mà chuộc lại cái lỗi lầm bây giờ? Đó là vấn đề khó. Cho nên cái quan điểm mà thầy nói rằng chỗ đạo Phật á, là khi mình sống á, mình sống một cách tốt đẹp, mình sống có chất lượng rồi đó, thì mình không có gì phải sợ cái chết cả. Bởi vì cái chết là cái tất yếu mà. Cái chết là cái nó đón đợi mình mà. Cho nên có một cái bài kệ nói rằng là con người là tâm, con người là tâm lo trăm việc chỉ quên cái chết, chân tay hoạt động chỉ những phù hư thôi. Con đường trí tuệ sao chẳng vào ngay, mình không bước vào con đường của trí tuệ, mình chỉ lo những cái chuyện là làm ăn nhiều chút, thêm tiền kiếm vô để dành mua thêm cái nhà nữa, đầu tư đó, rồi nuôi vợ nuôi con nuôi chồng, tất cả những cái tính toán của mình đó là hầu như là tăng thêm không à. Mà con người ta gọi là con người sống 100 năm mà lo chuyện 1000 năm. Rồi khi đến chừng khi bất ngờ cái tử thần á, là cái vô thường nó đến rồi đó, thì lúc đó nghĩa là mình hoảng hốt, không đem ra được gì hết trơn. Tiền tài nghĩa là không ai chia sẻ giùm mình trơn. Ta nói dù thân cách mấy, từ vợ chồng cha mẹ thân ái cỡ nào, không ai chết thay mình được hết. Ăn có thể là mình nói rằng mình nhường cho người ăn được, nhưng mà chết không ai nhường cho ai chết được hết trơn. Không ai nhường được, mà không ai thay ai được hết trơn. Đó. Cho nên ở xứ này có nhiều người gia đình đó, như ở Melbourne thì biết có một người đó tiền họ tới bạc triệu lần. Rồi đến chừng khi ông cha chết, đứa con nó tới nói bác sĩ rằng là nếu bác sĩ cứu được cha tôi đó là từ 1 triệu tới 2 triệu tôi đưa thẳng bác sĩ, đưa thẳng vô income liền. Thì bác sĩ trả lời tiếng rằng là không phải 1-2 triệu mà cả cuộc đời cũng không cứu được. 6 tháng nữa chết là 6 tháng nữa chết. Ung thư tới kỳ thứ mấy là tới kỳ thứ mấy, không thể lấy tiền mà mua được. Thì như vậy là mình mới định nghĩa rằng chính khi mà chúng ta còn sống, với chúng ta chỉ lo những cái chuyện mà mình nghĩ rằng là nó có thể cứu mạng được mình, mình lo cái chuyện là mình nghĩ rằng mình làm ăn vậy là nó mới bảo đảm được. Rồi đến khi người ta quyết định, ta biết rằng là bởi vì mình ráng lo làm quá, láng ro nữa là lao lực quá, bây giờ mình bệnh vậy rồi phải chết rồi, thì nó mình sợ hãi. Vì không biết cái chết là cái thường trực, cho nên mình sợ hãi, mình đối diện với chết mình rất là hoảng loạn. Khi mình hốt hoảng vậy rồi là tâm thức mình bị đọa lạc. Cho nên đạo Phật mới nói rằng cái là cái người mà tu Phật á là phải thức tỉnh trong lúc sống cũng như là tỉnh thức khi chết. Đó. Thì các hiền sư họ khác mình một cái là điều gì? Họ sống cũng giống như mình, cũng ăn, cũng mặc, cũng nói, cũng làm, cũng sinh hoạt bình thường. Nhưng mà khi chết là họ biết ngày họ chết và họ biết họ đi về đâu. Cho nên tới có nhiều thiền sư khi đến giờ chết á, tắm rửa đàng hoàng, kêu đệ tử tới dặn, nói một bài kệ, con ở lại tu vậy, đây là bài kệ của thầy, nói xong rồi nằm xuống ra đi. Thì bởi vì họ nói rằng cái chuyện đó là chuyện rất là nhẹ nhàng. Cho nên có một cái vị nổi tiếng là một cư sĩ á, gọi là Tuệ Trung Thượng Sĩ á, là thầy của vua Trần Nhân Tông, tức là thầy của, nghĩa là một vị tổ của thiền, gọi là Trúc Long Tam Tổ, tức là thầy của một vị tổ sư thiền phái Yên Tử. Bây giờ hòa thượng Thanh Từ gọi là Xiển Dương ở phái thiền Trúc Lâm, gọi là Trúc Lâm Yên Tử, là vị tổ của thiền phái đó, tên là cái bằng Trần Nhân Tông, tức là ông vua Trần Nhân Tông, ông đi tu đó. Ông vua đi tu làm tổ sư cái phái đó, mà có ông Tuệ Trung Thượng Sĩ này là một cư sĩ, là thầy của ông vua đó, tức là thầy của ông thiền sư đó. Cho nên ông chứng ngộ, ngay khi ông làm tướng là ông đã chứng ngộ, ông tu rồi. Và khi mà ông đã, nghĩa là về hưu, ông không còn đi đánh giặc nữa, là ông trở thành một thiền sư. Cho nên khi mà ông sắp chết rồi đó, ông kêu khiêng cái giường, khiêng cái giường ông ra giữa nhà đó, rồi ông nằm để ông chuẩn bị, nghĩa là ra đi. Bây giờ thê thiếp bà con mới xúm lại khóc ông, thì lúc mà thấy ông nằm là coi như ông tưởng ông chết rồi, cái khóc ông than nó tại sao mà bỏ đi này kia, rồi ông mới mở mắt, ông ngồi dậy. Ông nói cái sanh tử là cái việc lớn à, và ai rồi cũng phải sống rồi cũng phải chết, và ta đã biết được chuyện đó, tại sao mà còn là khóc than làm não hại cái chân tánh của ta, tức là làm cho phiền não cho mấy người kia, không ai dám, không ai dám khóc nữa trơn. Bắt đầu ông nằm xuống rồi ông ra đi. Tức là thiền sư họ khác mình một chỗ là gì? Tức là họ chủ động trong việc sanh tử, bởi họ biết rằng giống như ngủ vậy, mà ngủ mà bỏ lại cái xác thân, họ không muốn lẫn cái xác nữa, họ biết rằng họ không còn cái duyên với cuộc đời nữa, họ không giữ nữa. Còn mình nữa là bây giờ khi trước khi mình chết đó, mình rất là hốt hoảng, biết bao nhiêu chuyện làm không xong. À, bây giờ tôi chết đi, không biết con tôi ai rước, không biết nhà, không biết ai đóng cửa, không biết là ai đi shop mua đồ ăn, không biết ai nấu cơm, không biết ai nấu gạo. Cho mình lo 100 thứ trong đời, mà tất cả những việc trong đời chỉ là phù hư mà thôi. Chỉ là phù hư mà thôi. Thành ra chỗ này là chỗ sanh tử quan trọng của đạo Phật. Thì qua cái phần mà thầy muốn nói điều đó, để cho mình thấy rằng cái tử thư hoặc là một số cái kinh điển mà liên hệ tới vấn đề tử á, mới nói rằng là khi chết á, là mình sợ rằng mình đụng cái xác thân mình, người ta đụng cái xác thân mình não hại. Có thể một vài pháp tu nữa nó có liên hệ điều đó, tức là khi chết đi người ta không muốn mình động cái xác thân, để cho xác thân bình yên, để cho nó có người khác họ làm, để cho đủ thời gian rồi mới làm. Nhưng mà thiệt ra với cái người tu Phật như thầy nói đó, tức là định nghĩa chân chánh của giáo lý đạo Phật đó, là quan trọng lúc mình sống mình chuẩn bị gì, còn khi chết thì người ta làm gì cũng vậy thôi đó. Chẳng hạn như mình nói rằng nếu quả may mình nằm ở trong bệnh viện ha, mình nằm trong bệnh viện rồi, khi mình chết đi mình chết trong nhà rồi, mình mới yêu cầu bác sĩ, yêu cầu thân nhân đừng đụng tới thân á, là một tiếng hai tiếng đồng hồ. Nhưng mà nếu mình không có duyên đó, mình đi ngoài đường xe nó cán mình một cái rầm nữa là cái là toàn bộ thân xác mình nó nát như là cái bằng cục bột vậy á, thì còn ở đâu nữa mà để đụng tới cái thân, thấy không? Đâu có còn đâu để đụng tới cái thân, mà đâu phải ai cũng chết trong giường đâu, thấy không? Không ai cũng chết trong giường cả. Thành ra cái gì cũng là do một thói quen cũng như là một sự sợ hãi. Mà có lần thầy nói rằng thói quen nào nó cũng tạo thành một cái bản ngã, một cái chấp trước của mình, là làm cho mình sợ hãi điều đó. Chứ quan điểm của đạo Phật thì không có điều đó. Khi thói quen mình không sợ nữa thì đối với cái tử mình không có gì sợ hết. Như là một câu chuyện mà giống như hài như vậy đó, là biển mà bão biển vậy đó. Thì có người nó mới nói rằng một ông bạn tới thăm ông kia là làm biển vậy, mà tại sao mà nghĩa là ở biển là chỗ nguy hiểm, chỗ là cha ông chết vì biển, ông nội chết vì biển, mà sao ông không chịu bỏ nghề, ông không đổ nghề, ông cứ làm ăn đi hoài. Thì ông làm biển, nói cho tôi biết cái nghề gì, bây giờ tôi có nghề biển, tôi sống nghề biển chứ. Còn ông làm nghề gì? Nó tôi đang rỗ. Vậy là ông nội ông làm gì? Ông nội cũng đang rỗ, cha đang rỗ, cha ông chết đâu, cha chết trên giường, ông nội trên giường, sao ông sợ? Cha cũng chết trong giường, ông nội chết trong giường, tới phiên ông chết trong giường, sao ông sợ? Thì cha tôi chết ngồi biển, thì tới ông nội chết ngồi biển, tới phiên tôi chết ngồi biển, cũng chuyện bình thường thôi. Không, chuyện bình thường thôi. À, chỗ này là chỗ để mình thấy rằng, với cái sinh tử á, người ta phải thấy được rằng liễu được sinh tử là quan trọng, tức là hiểu được cái vấn đề sinh tử là quan trọng. Mà hiểu chỗ này đó, tức là cái người mà người tu Phật hay là cái người Phật tử mình đó, tỉnh táo. Tỉnh táo tức là trong thời gian mình còn đang sống đi, mình cố gắng là tạo cho cái duyên nghiệp mình vào trong một cái đạo lộ nhất định. Mình phải tập, mình phải tu những cái pháp mà của Phật dạy, để như vậy để cho tâm hồn con người mình nó rộng rãi, nó cởi mở. Thì khi mình chết mình đủ phước duyên rồi đó là các vị đi lên, các vị đừng có sợ gì cả. Nếu giống như thầy nói quy y tam bảo, trì ngũ giới và sống một con người lương thiện rồi đó, là mình vừa nằm xuống mình khỏi lo gì cả. Xác thân này bỏ lại ai muốn làm gì, giống như bên Tây Tạng người ta muốn chặt, muốn điểu tán, muốn chuyện gì, cũng như có nhiều bà già ta nói qua tới bên xứ sở này rồi nhưng mà dặn dò con cháu chết thì chết đừng có thiêu tao, tao sợ nóng lắm. Có bà già đến nỗi mà Phật tử phải yêu cầu thầy tới nói giùm bà già đi, nói trời ơi con biết cái chuyện đạo rồi bây giờ thầy nói giùm mẹ con. Mẹ con sợ là nhất định là không cho thiêu, mà còn đòi một hai phải đưa về tới Việt Nam nữa. Đó. Và tại sao? Bởi vì mình, con người mình nó cố chấp cái bản thân, cứ nghĩ rằng là tại vì ông bay là chết trong đó, mà tao hứa với ổng là chết phải nằm gần ổng. Trời ơi, đã sống mấy mươi năm nằm gần cũng được rồi, bây giờ một hai chết rồi đem cái xác về nằm gần ổng, đem về làm gì nữa? Bởi vì khi đưa về tới đó, các vị biết không, cả về tới đó rồi là ổng cũng mục nát mấy đời rồi, bây giờ bò đạp nghĩa là chó ỉa gì bỉnh đầy bỉnh trơn rồi, người ta bốc mộ mất rồi mà bả một hai đòi là đưa về nằm kế ổng. Mà trong khi con bả mới nói rằng ở bên đó bây giờ không còn gì nữa trơn, bả nói không được, tao hứa với ổng rồi mà hứa phải làm. Mà các vị cứ thấy rằng cái đó là sao? Bởi vì con người của mình nó không thấy được cái tử là gì cả. Mình chỉ đi theo cái quan điểm của mình, là đi theo cái sự sợ hãi, đi theo cái sự phàm phu, bởi vì mình bám chặt lấy cái hiện có của mình. Đó, mình cứ bám chặt cái hiện có của mình là gì? Là nhà, là cửa, là cha mẹ, vợ chồng con cái, cho nên khi chết đi mình thấy ai cũng bỏ mình trơn, mình sợ hãi. Chứ nếu mình đối diện thẳng với cái chết, đó, mình đối diện thẳng chết mình biết rằng mình không đi trước thì ta đi trước. Đó, ai đi trước á thì mình lo giùm cho người đó, còn mình đi trước người ta sẽ lo giùm cho mình. Thì bây giờ tốt hơn hết là trong thời gian mình còn sống với mọi người, trong đó có thầy, có bạn, có cha, có mẹ, có vợ chồng con cái á, mình phải làm sao đối nhân xử thế, mình sống làm sao xứng đáng một con người. Đó, xứng làm sao nghĩa là làm người chồng có trách nhiệm người chồng, làm người vợ có trách nhiệm người vợ, làm người cha có trách nhiệm người cha, mẹ có trách nhiệm người mẹ, và con cái có trách nhiệm đối với cha mẹ. Mình sống như vậy rồi bắt đầu mình mới đưa cái thứ hai nữa là cái phần đạo đức của tôn giáo vào trong đời của mình, để làm cho con người của mình nó còn thánh thiện hơn, tốt đẹp hơn. Như vậy là những ngày nào mình sống dù rất ngắn ở trong đời này nó vẫn có giá trị. Giá trị một cách tuyệt đối, bởi vì ta nói rằng sáng mà mình nghe được đạo, chiều mình chết mình cũng cam tâm. Huống hồ gì bây giờ mình đang ở trong cửa đạo, mình đang nghe đạo và mình đang sống với đạo. Thì nếu mà duyên nó đến rồi, tai nạn này không tai nạn kia, bởi vì ta nói là thầy nói xác định một chuyện là cái chết là nó không bao giờ dừng lại một chỗ, là mình chết trong nhiều dạng chết, bệnh chết, tai nạn chết, đứt gân máu chết, tự nhiên một cái gì hết mình chết, những cái chuyện rất là vô duyên cũng chết nữa. Đó, có nhiều người nữa là đang đi bình thường vậy đó, rồi có một người nào nọ là đi ngang qua, rồi mình đi ngang qua cái mái nhà người ta, người ta làm rớt cái chậu bông trúng cái đầu mình, cái là coi như mình trở thành người thiên cổ. Chết đâu có hẹn trước với mình rằng mình chuẩn bị gì đâu. Cho nên mình đang đi bình thường, rớt cái chậu bông vậy là còn hơn trời đánh nữa, thì coi như là thần thức mình đâu còn nữa đâu mà phải sợ mà ai rờ thân trung ấm gì nữa đâu. Nó đi mất tiêu rồi. Đó, nó sợ hãi đến mức độ đó. Cho nên ngày xưa ta nói là có những người trong tai nạn chiến tranh, các vị biết không? Có những cái bom, cái đạn nó nổ mà cái người chết vẫn không hay mình chết. Tức là đang ngồi ăn uống vậy ha, nó nổ một cái rồi là không có hay mình chết. Không hay mình chết, bởi vì lúc đó là cái sức mãnh liệt và cái sự đau đớn khốc liệt đó, nó làm cho người ta gọi là thần phi phách tán. Rồi đến một lúc nào đó, cái thần nó mới tụ lại không đủ nữa, cho nên trở thành những cái vật nhút nhát, trở thành con thần lằn, con này con kia là đọa lạc. Chỉ trừ khi nào là công đức lực mình nó đầy đủ rồi đó, thì cái nghiệp mình trả là cái phước mình lên. Đó, cho nên người ta sợ nhất là cái chỗ bất thần mình ra đi. Mà khi bất thần mình ra đi, nếu mình sợ bất thần mình ra đi, mình không biết mình đi về đâu, thì bây giờ mình phải để dành. Giống như thầy nói bây giờ mấy bà già mà nói rằng đi lạc ngoài đường không biết cái diện gì đó, thì bây giờ người ta phải chuẩn bị gì? Chuẩn bị địa chỉ bỏ trong túi, chuẩn bị tiền bỏ trong túi. Nếu mà không biết tiếng Anh thì khi mà bị lạc xe thì đưa tôi tới địa chỉ này, thì xe taxi nó đưa mình về tới đó. Chỉ sợ rằng mình không bao giờ biết chuẩn bị cả. Mình cứ nghĩ rằng không bao giờ mình bị lạc hết trơn. Đó, mình không bao giờ nghĩ rằng mình bị mất hết trơn. Thì chính chỗ này là cái chỗ là lâu nay cái khổ nhất của con người chúng ta là không biết rằng mình sẽ chết. Mà cái chết cái chỗ một cái điều này nhắc lại là có một chữ không ai học được là gì? Là chữ ngờ. Không ai ngờ được hết trơn. Đó. Thí dụ như ngay cả thầy nói đây rồi một lát nữa có thể đi rồi. Đó. Thầy không tin tưởng mình nữa mà. Bảo đảm không tin tưởng, cũng như bữa nay thầy nói là thầy chuẩn bị đi qua Tây Úc, thầy nói chẳng hạn nha. Nếu mà bữa đó rồi máy bay nó đình lại, thầy phải đi qua ngày hôm sau. Nếu nó không đình mà lỡ nó bay, thầy ngồi trên đỉnh mà hết duyên rồi thì nó nó không bay nữa mà nó rớt vào ngồi rừng ngồi ruộng thì coi như là chuyện nói chuyện rất là bình thường thôi. Cái chuyện dù cho tổng thống là vua là phước báo cỡ nào mà tới thi viên là cũng phải chết. Biết bao nhiêu tổng thống chết vì máy bay rớt, biết bao nhiêu tướng tá chết vì máy bay, và biết bao nhiêu người đẹp, biết bao nhiêu danh tài vẫn chết vì máy bay. Mà chết máy bay là cái gọi là tỷ suất ít nhất. Còn riêng về Tết chết vì tai nạn giao thông là không biết bao nhiêu mà kể. Thì làm sao mình dám bảo đảm rằng là mình sống tới 80 năm nữa. Rồi có nhiều người coi nói rằng thấy cái lỗ tai thầy dài lắm, thầy nó chắc tôi phải lấy dây tôi cột kéo suốt ngày cho nó dài hơn nữa nó sống nữa. Có ai mà kéo lỗ tai cho dài mà sống được? Không có gì đâu. Không bao giờ có phải là dòm một cái lỗ tai mà có thể nói tới cái thọ mạng con người. Đó. Nó còn hỏi cái đòi hỏi cái phước rồi cái chuyện mình đang làm tiếp tục nữa. Đó. Cho nên thầy nói ví dụ giờ cái lỗ tai ai thọ mạng dài ha, thầy nói bây giờ lỗ tai người nào mà dài kéo tới cầm đi là thọ mạng sống tới 100 tuổi đi. Nhưng mà thử mình đi qua một vài nước mình giết người đi là bị mình sẽ bị tử hình ngay. Cho nên nó cái thọ mạng mình nó dài lỗ tai nhưng còn đòi hỏi cái hành động của mình nữa. Thấy không? Cái hành động tức là những cái nghiệp của mình làm hiện tại nó có chiêu cảm mau hay chậm nữa. À, hoặc là ai nói lỗ tai tôi dài tới cầm cho nên tôi cứ đi ngoài đường không sợ xe đụng, cứ đi thử vài lần á, mình nhất là ở freeway ở đây á, mình cứ ra thử một lần là coi như là lỗ tai dài trở thành lỗ tai ngắn ngay. Cho nên cái chỗ mình thấy rằng cái tướng của chúng sanh nó đi tùy nghiệp chúng sanh và hành động.